Kính chào quý nhà thơ trở lại với đài Sài Gòn Houston 900 AM với chương trình Luật pháp và đời sống. Với tôi là Tom Hoàng, với luật sư Vivian Hằng Phan. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý khán giả có thể nghe được giọng của Tom với luật sư Vivian trong giây lát sẽ lên tiếng bây giờ, gọi thẳng vào phòng studio cũng được, ở Houston là 713-664-8002. Dĩ nhiên tất cả quý khán giả ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Austin, Conroe, Galveston, ở đâu mà nghe được, và cũng như những tất cả thính giả trên internet với address, địa chỉ là daisaigon.com, daisaigon.com. Nếu nghe được, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, và thính giả cũng có thể theo dõi tất cả những chương trình của đài 900 AM Đài Sài Gòn qua smartphone, qua điện thoại của mình, nếu mà gọi tới 213-493-0128, 213-493-0128, đó là nghe qua smartphone, hay là qua internet là daisaigon.com, hay là như Tom thì rất là nhà quê nghe theo AM radio là 900 AM ở Houston, hay là cũng on air ở Dallas trên tất cả những nguồn sóng của Đài Sài Gòn Network. Số điện thoại của phòng studio một lần nữa là 713-664-8002. Dạ vâng, chào luật sư Vivian Hằng Phan.
Chào luật sư Tom, xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, số điện thoại của phòng studio một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, đây là chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 và cũng on air ở Dallas. Nếu thính giả nào nghe được giọng của Tom, cũng có thể theo dõi qua chương trình Luật pháp và đời sống và tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston qua internet, địa chỉ là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là qua điện thoại 213-493-0128, 213-493-0128. Có những có một số khán giả gọi tới văn phòng Tom hay là gặp mình, hay có hỏi là nếu mà tôi có xe, tôi có bảo hiểm, nhưng mà tôi cho một người khác mượn cái xe đó mà người đó không có bảo hiểm, người đó đụng xe thì tôi có chịu trách nhiệm hay không, tại vì lỗi của người ta, tại sao bảo hiểm tôi phải trả? Và nếu mà tôi cho người khác mượn xe, tôi có cần đòi hỏi là người đó có bảo hiểm hay không? Dạ, thưa mời luật sư Vivian.
Dạ, nếu mà cái xe của mình mà mình cho người khác mượn, mà người đó đi, người đó lái xe mà người đó đụng người khác, mà người đó lỗi, mình cũng phải chịu trách nhiệm nếu mà mình có bảo hiểm trên xe đó. Thứ nhất là luật sư Tom nói là nếu mà cái người không có bảo hiểm thì mình có chịu, mình phải trả với cái bảo hiểm của mình không? Yes, tại vì cái xe đó là xe của mình. Anh có thể mà nếu mà người đó thiệt hại cho cái bên, cho cái người mà mình đụng nặng, mà họ có thể sue cái người lái xe và họ có thể sue cái người chủ xe nữa. Cho nên nó rất là quan trọng khi mà nếu mà mình muốn cho ai mượn xe thì mình cũng make sure là người đó có bảo hiểm. Cho dù người đó có bảo hiểm đi chăng nữa, nếu mà gây thiệt hại quá nặng đi, họ cũng có thể sue cái người đó, và bảo hiểm của họ cũng sẽ take care, nhưng mà có thể họ cũng sue cái người mà chủ xe luôn đó, luật sư Tom. Cho nên có thể mình bị dính vào, nhưng mà cũng có cách mình có thể ra được, nhưng mà nhiều khi tại mình là chủ xe cho nên mình bị dính vào thôi.
Dạ, yeah. Không có thể đơn giản như là mình nghĩ, tại vì nhiều khi người bạn nói xe tôi đậu ở đằng sau, xe ông đậu trước thôi, để tôi cho mượn xe, tôi chạy tay tí đâu, ông đưa chìa khóa. Chẳng lẽ lúc đó mình nói cho tôi coi bảo hiểm trước khi cái lái xe tôi, cũng rất là tế nhị. Nhưng mà cái đó là một trong những vấn đề mình cũng nên để ý đến. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, mời thính giả đường dây đầu tiên cho xin tên này. Hello. Dạ, thưa mời ạ. Nhưng mà đến giờ kế tiếp cho xin tên được mà. Hello. À, hình như đường dây có thể bị trục trặc. Số điện thoại của phòng studio một lần nữa là 713-664-8002. 713-664-8002. Nếu khán giả nào đang gọi cho đường dây mà đang đợi đó thì xin phép cho một 2 phút để Tom check đường dây, có make sure là có thể nghe được. Dạ, thưa mời đến giờ kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello.
Dạ vâng, ok, được rồi. Dạ, thưa mời ạ.
Chào anh, tôi tên Tom Năm.
Dạ, mời anh ạ.
Việt Nam mới qua đây, bây giờ muốn mua cái nhà.
Dạ thưa, trước khi tiếp tục mời ông vặn nhỏ radio xuống tí để đỡ nghe vang cái giọng đó, thì để nghe cho rõ hơn câu hỏi nhé. Dạ thưa mời, bắt đầu lại được không ạ?
À, bắt đầu dạng được ạ. Rồi tôi có một người bạn ở Việt Nam mới qua đó, họ bây giờ họ muốn mua một căn nhà, thì đương nhiên là họ muốn phải trả cáp hết, họ mới mua được, vì họ chưa có một cái thứ gì đây hết. Thì bây giờ đó, nếu mà mua một căn nhà, ví dụ 150 ngàn, thì theo như anh thì có được tiền của chính phủ gì cho lại không anh?
Được tiền của chính phủ là của thành phố hay cho một số tiền, hay là của quận cho tiền đó, phải không
ạ? Cái này đã nói là được, người lần đầu tiên mua nhà thì được chính phủ cho bao nhiêu phần bao nhiêu vậy đó. Thì tôi muốn hỏi em bây giờ, nếu mà trường hợp tôi mua một cái căn nhà mà không chưa biết ở khu nào hết, mà mua mà được, có quyền lợi được cái gì của chính phủ cho ông anh hay là không được?
Dạ thưa, cái đó là tùy theo cái program đó. Ok, dạ, cho Tom nói thêm chi tiết về cho tất cả những khán giả khác có nghe, đó là gọi là first time home buyer, là cái khi mình mua nhà lần đầu tiên, chính phủ sẽ giúp mình với một số tiền, là tại vì chính phủ nghĩ là nhiều người không có đủ tiền down payment thì họ giúp trả tiền đó. Và trong cái program đó, họ đòi hỏi mình phải đi học cái lớp, và họ đòi hỏi là mình phải có một chỗ cho mình mượn tiền rồi, thì sau đó họ mới xét qua, họ coi họ cho mình bao nhiêu tiền, với lại cái income của mình là tiền mình làm sao, là tiền lợi tức của mình bao nhiêu, mình phải nuôi bao nhiêu người trong gia đình. Họ dựa vô đó, thí dụ hai vợ chồng có một đứa con thì họ cho có thể 7-8 ngàn. Hai vợ chồng với 5 đứa con mà làm có một năm có 30 ngàn, họ sẽ cho nhiều hơn. Thì từ đó mình phân tích ra như vậy: nếu mà mình cần nhiều, mình phải nuôi nhiều người trong gia đình, họ mới cho nhiều để giúp mình trả tiền down payment và sau cái đó mình trả góp. Nếu mình có đầy đủ tất cả những tiền mặt để mình trả, Tom nghĩ là mình người ta sẽ không cho. Tại vì thật ra câu hỏi này đó là lần đầu tiên cái chuyện này có người hỏi, và Tom nghĩ cũng là lần đầu tiên mà người nào xin cái tiền first time home buyer nếu mình có đầy đủ tiền mặt để mình trả. Theo mình biết là Tom đã có qua cái program này rồi, là họ sẽ không có cho nếu mình không mượn tiền nhà băng. Mà mình có, tại vì họ nghĩ cái tiền này á là để giúp những người nào cần sự giúp đỡ để trả một số tiền trước và sau khi đó trả góp. Đó. Thì cái người này nếu qua đây rồi, đó, phải là người dân ở đây không bắt buộc phải là quốc tịch Mỹ, nhưng mà phải là dân ở đây là permanent resident thì mới được apply cho program đó, và phải như Tom nói nãy, phải học những lớp đó, và mình phải cần tiền. Cần tiền là tại vì họ sẽ check là income, là lãi tức mình bao nhiêu, lương của mình bao nhiêu, nuôi bao nhiêu người trong gia đình thì họ mới cho. Thì tại vì đó mình mới biết được là họ không có cho những người nào mà có quá nhiều tiền, mà có đầy đủ tiền mặt trong nhà băng, để dành cái tiền đó để cho những người nào mà cần. Thì nếu tóm tắt trả lời câu của ông đó là Tom nghĩ rất cái phần trăm rất cao là nếu mà có đủ tiền mặt để mua nhà đó, không mượn tiền nhà băng, thì họ sẽ không cho cái số tiền đó. Dạ vâng. Nhưng mà không có phải là mình không được cái credit. Bây giờ mình nói về thuế IRS của liên bang. Có thể nếu mình mua nhà, có thể chính phủ giúp mình bằng cách bớt thuế cho mình theo phần đó. Nhưng mà với tiểu bang, với thành phố Houston, cái program mà cho first time home buyer thì phần đông là không. Ok, số điện thoại của phòng studio là 713. Cảm ơn ông rất nhiều nha. 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, thưa mời thính giả nghe cái tiếp cho xin tên này. Hello. Hello, thưa mời ạ.
Xin chào luật sư. Dạ, em xin hỏi rằng là em đang ở một cái địa chỉ mà em chuyển nhà qua một cái địa chỉ nhà của bạn em á luật sư, thì em chuyển địa chỉ trên mạng rồi, nhưng mà như vậy á thì á cái địa chỉ ở trong cái ID hay là cái driver license của em thì em phải làm sao thưa luật sư?
Dạ vâng, dạ thưa mời luật sư Vivian, nếu cần đổi địa chỉ, chuyển địa chỉ. Cho Tom hỏi là chuyển luôn chứ không phải mua vào mua lại phải không ạ?
Dạ không, tức là giống như là ở tại một cái chỗ đó thôi. Ngày xưa là em ở nhà ba mẹ em, bây giờ là em chuyển đỡ qua một cái chỗ mới để em ở á, thì là cái ID hay cái arrival license của em có cần phải chuyển không hay sao luật sư?
Ok, dạ cảm ơn chị, mời luật sư Vivian.
Nếu mà cái chỗ của chị ở là cái chỗ của ba má chị ở đó, mà chị là thường trú nhân ở đó, mà tạm thời chị dời qua bên đây thôi, mà chị sẽ trở lại trong cái chỗ, cái nhà của ba má chị, thì chị cũng không cần thay đổi đâu, trừ khi là chị nghĩ là chị sẽ không trở về lại chỗ của ba má chị nữa, và cái chỗ của ba má chị cũng không có nhận được thư từ gì hết của chị, và chị cũng không có thường coi thư từ ở đó. Thì có thể là nếu mà chị muốn thì chị có thể chuyển, nhưng mà nếu mà chị vẫn còn là thường trú nhân mà chị vẫn còn ra vào cái chỗ của ba mẹ chị ở và chỗ đó vẫn còn nhận thư cho chị được, thì chị không có cần phải đổi nếu mà chị không muốn, trừ khi là chị nghĩ là chị sẽ qua bên đây ở luôn một thời gian lâu, còn nếu mà nó là chỉ là một thời gian ngắn thôi rồi chị sẽ trở về lại thì chị không cần phải đổi. Luật sư Tom nghĩ sao, luật sư Tom?
Dạ, Tom hoàn toàn đồng ý, tại vì mà một cái quan trọng nữa là khi mà nếu mà mình bị xui đó, cảnh sát ngừng xe lại hỏi là bây giờ địa chỉ ở đâu, thì tùy theo cái câu hỏi đó mình hiểu như thế nào và mình phải trả lời như thế nào. Tại vì có người người ta ở 2-3 căn nhà, thí dụ có những người đi làm thì người ta ra biển 3 tháng một lần, 4 tháng một lần, thì có thể người ta nói là ok, địa chỉ tôi ngoài biển, không mà. Nhưng mà nếu mình hiểu rõ ràng là địa chỉ ở luôn, địa chỉ mà mình coi như là nhà của mình, home của mình á, thì địa chỉ chỗ nào thì mình phải trả lời là địa chỉ đó là địa chỉ bên kia, tôi chưa thay đổi địa chỉ gì hết, tôi không có dọn đi chỗ khác, nếu mà mình chỉ qua đây để sống một thời gian ngắn rồi. Thí dụ, một cái thí dụ nữa là những em mà đi học đại học, mỗi một năm đi học đại học từ tháng 9 cho tới tháng 12 đi học nội trú, nhưng mà cái địa chỉ của mình vẫn ở Houston, dù mình đi học chỗ khác mình sẽ dọn về, rồi một tháng sau tới tháng 1, tháng 2 mình trở lại, có thể mình mướn apartment khác, mình ở chỗ khác nữa, thì không có đổi địa chỉ nhiều như vậy. Mình vẫn giữ địa chỉ chỗ mình ở, đó là gọi là nhà của mình, khu mình ở đó luôn. Đó, thì tùy theo chị, nếu mà chị sẽ không bao giờ trở dọn, chị không nghĩ chị dọn về đây, chị qua bên kia ở luôn, thì nên đổi địa chỉ. Còn nếu không thì như luật sư Vivian nói, không cần đổi địa chỉ. Nếu mình sẽ dọn đi dọn lại, mình chỉ qua bên kia ở tạm một thời gian ngắn, một vài tháng thôi, và mình không có coi như cái nhà đó là nhà luôn của mình, nhà mình sẽ ở luôn. OK, cảm ơn chị. Thưa mọi thính giả, như kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello, xin chào hai vị luật sư, em tên là Tâm.
Dạ mà.
Em muốn hỏi là em có đứa con khoảng 17 tuổi, nhưng mà nó có ví dụ là bồ bịch gì đó, nhưng mà nó một cái lý do gì đó có thể người ta thưa là cái gì dụ dỗ dưới vị thành niên không ạ?
Dạ, thưa người bạn gái hay người bạn trai của người con ông đó là bao nhiêu tuổi ạ?
Cũng học chung lớp.
Cũng 17 tuổi luôn, phải không ạ? Nếu mà... ok, cái tuổi đó là từ 16 tuổi trở xuống và 18 tuổi trở lên. Cái 17 tuổi đó nằm ngay giữa nên rất là khó. Đó. Theo luật, hoàn toàn á, theo gọi là luật của... Nếu mà mình đọc cái luật đó rất là chặt chẽ và gọi là strict á, thì dưới 18 tuổi là thiếu thanh niên. Người trên 18 tuổi mà có liên hệ với dưới 18 tuổi là 17 tuổi trở xuống, nếu mà có đầy đủ bằng chứng thì điện lý có thể bắt là dụ trẻ em. Đó. À, chỉ trừ nếu mà người đó là vợ mình. Dĩ nhiên, khán giả sẽ nghĩ, ủa, sao là vợ được? Có người ba má chấp nhận 16 tuổi đã gả rồi, hay 17 tuổi đã gả cho một người khác, cho một người, người chồng hay người vợ, ví dụ đi, thì đó là vợ chồng thì không thể bắt bỏ tù được. Đó. Nhưng mà ngược lại, nếu không thì yes, có thể. Cái đó là mình nói về lý thuyết, cái đó mình nói về luật thôi. Nhưng mà thực tế thì rất là khó mà bắt và buộc tội. Tại vì chỉ có hai người đó mới biết là hai người đó làm gì với nhau thôi. Mà bắt buộc phải hai người đó khai thì mới có đầy đủ bằng chứng để buộc tội, để bắt một trong hai người vô tù. Là người lớn tuổi hơn, vô tù, phải không ạ? Khó bây giờ mà trong hai người đó khai ra là giữa hai người có liên hệ như thế nào. Dĩ nhiên, đôi khi chuyện bất đắc dĩ xảy ra, thí dụ một em 16 tuổi có thai, thì cái đó là đầy đủ bằng chứng là người lớn tuổi hơn có sự liên hệ gì với người này mới có thai, thì có thể bị bắt là chuyện như vậy. Đó. Hay là trẻ này khai ra là đang bị áp lực để làm những chuyện gì bất hợp pháp, thì đó mới là đầy đủ bằng chứng. Còn nếu mà hai người quen với nhau, bạn, bạn trai, bạn gái, bồ với nhau, những chuyện gì xảy ra giữa hai người đó, hai trẻ em đó, khó mà khai, thì Thâm nói đó là thực tế, bởi vì ít bây giờ, dù mình thấy rất ở ngoài đường, những đứa bé nó làm những chuyện mà mình thấy mình không tin được, nhưng mà sao không ai bắt tụi nó, tại vì giữa hai đứa không khai, thì làm sao mà ai mà bắt, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà trắng trợn nó ra như vậy, thí dụ có thai, đó, hay là một đứa đang bị áp lực, thì nó khai ra, thì mà bên kia sẽ bị bắt. Đó, thì rất nhiều ba má lo là ok, con của tôi nó 18 tuổi, nó quen với cô kia 16 tuổi, nó có bị gì không? Có thể, nếu cô kia khai. Phải không, luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi, cái việc quan trọng mà nếu mà trên 18 tuổi mà có giao hợp với những người mà dưới 18 tuổi, thì cái luật đó là strict liability, phải không, luật sư Tom? Yeah. Thì sẽ có thể bị cái tội mà phạm tội sex with having sex with a minor, tại vì dưới 18 tuổi. Còn nếu mà hai người bằng tuổi với nhau, mà nếu mà nó có sự đồng ý của nhau, nó là consent với nhau, mà nó không có bị về cái vấn đề như luật sư Tom nói là bị rape hay là bị hãm hiếp, thì cái vấn đề nó hơi khó. Cho nên cái câu hỏi của anh có thể là phải cần đi vào chi tiết. Nếu mà anh nghĩ mà con của anh nó có vấn đề gì với trở ngại với pháp luật, thì Vivian khuyên với luật sư Tom khuyên là anh nên liên lạc với một người luật sư hình sự, chuyên về hình sự, để giúp anh trả lời những cái câu hỏi, mà tại vì họ phải đi vào chi tiết hơn để có thể trả lời thêm cho anh.
Dạ vâng, thì tốt nhất đó là mình nên khuyên con mình là không có dính líu vô ngại những cái chuyện như vậy. Nhất là những bé dưới 17 tuổi, từ 17 tuổi trở về. Còn 18 tuổi trở lên là cái đó giữa hai bên đồng ý, thì không ai nói, dù ba má không chấp nhận, cũng không ai bắt được hết. Tại vì 18 tuổi là coi như là người lớn rồi, thì muốn quyết định sao cũng được. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ thưa mời thính giả, dạ kế tiếp cho xin tên, hello. Dạ thưa mời. Dạ thưa mời ạ.
Dạ, dạ em chào luật sư, em hỏi tiếp mấy cái câu mới nãy á luật sư. Dạ. Là như vậy thì khi em thi quốc tịch á, thì em nên nạp đơn ở cái chỗ mới, hay là em phải đi về chỗ nhà ba má em thi quốc tịch, em nạp đơn thi quốc tịch, tại vì nó ở khác cái thành phố đó, thưa bác sĩ, anh sư, luật sư.
Thí dụ bây giờ đó, ba má ở Dallas, chị về Houston. Dạ. Ở với bạn, thì chị. Dạ. Muốn thi quốc tịch thì nên nộp ở đâu? Luật sư Vivian khuyên như thế nào? Tại vì không có cái trả lời nào mà sai, mà cũng không chắc chắn trả lời nào đúng, nhưng mà mời luật sư Vivian.
Dạ, nếu mà cái chỗ mà chị ở, nếu mà chị đổi địa chỉ mà chị tới đó, mà chị ở trong cái ở chỗ đó một thời gian lâu rồi, mà chị với lại bằng lái của chị rồi đổi hết qua bên cái chỗ mới ấy, thì Vivian không có nhớ rõ là exactly là phải ở cái chỗ đó bao nhiêu lâu. Vivian nghĩ là hình như là nó là 6 tháng, nhưng Vivian không có sure, tại vì không có cái rule book ở đây. Nhưng nếu mà chị ở chỗ đó rồi, có thể là trong vòng, Vivian nói là khoảng thôi, là nếu mà 6 tháng rồi mà chị đổi bằng lái và chị cái chỗ đó là cái chỗ thường trú nhân của chị, thì chị có thể nộp đơn làm quốc tịch ở đó. Còn nếu mà cái đó không phải là cái chỗ thường trú nhân của chị, chỗ mà chị ở luôn á, thì chị nên nộp đơn ở cái chỗ mà cái nhà của ba má chị, cái chỗ mà chị ở luôn. Cho nên cái đó là quyết định của chị. Nếu mà chị muốn nộp đơn ở cái chỗ chị đang ở ngay bây giờ, thì chị, nếu mà chị có thể là chị đổi bằng lái ở đó, để cho giống như là chị show là chị muốn là một người thường trú nhân ở cái thành phố chị đang ở ngay bây giờ. Và nếu mà chị ở trong cái thời hạn những tháng mà nó bắt chị phải ở đó, rồi xong chị nộp đơn được, thì chị có thể nộp đơn ở cái chỗ chị đang ở.
Dạ, dạ em cảm ơn luật sư. Dạ.
Dạ. Ok, là một cái mình cũng nên để ý đó là chỗ nào tiện nhất cho mình. Thí dụ đi, là bây giờ chị nghĩ là chị sẽ qua đây chị ở luôn, nhưng mà nếu mà mình chỉ qua đây mình ở với bạn, mình đâu có biết là nhỡ lúc nào bạn dọn đi chỗ khác, hai người không hợp tính tình nữa, ở được có 2 tháng mình đã đổi địa chỉ, mình đổi hết giấy tờ, xong rồi cái mình đã dọn ngược về kia rồi, tất cả những giấy tờ xin thi quốc tịch gửi tới địa chỉ này, rồi người bạn này mình không, cũng không có chỗ đó nữa, hay là bỏ mất đi giấy tờ, thì nó làm trở ngại cho mình chậm hết mỗi tất cả những giấy tờ, thì cái đó mình phải suy nghĩ kỹ. Là mình những cái địa chỉ nào mà mình tin tưởng là sẽ không mất thơ của mình, phải không luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, chào luật sư ạ.
Dạ, thưa chào ạ.
Em tên là Nhan á, em muốn hỏi luật sư chỉ giùm em. Em có đứa con em sinh năm 2004 á luật sư.
Okay.
Lúc đó em có insurance rồi, cái hospital á, nó bill insurance của em rồi, nó bill cái phần của em đã trả đầy đủ hết rồi. Rồi xong bây giờ tự nhiên qua 8 năm sau, cái giờ nó lên, nó gửi giấy giờ nó đòi 800 mấy nữa, mà bây giờ cái insurance của lúc đó em có để em sinh con á, em không còn giữ cái insurance đó nữa. mà cái hãng insurance em đổi của hãng khác rồi, vậy thì giờ em phải làm sao luật sư?
Chị chắc chắn là cái nhà thương đó chị tới đó lần cuối cùng là 8 năm về trước phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Okay.
Nó gửi về, nó nói rõ ràng là tên của con gái em là cái người bệnh nhân, là lúc đó em sanh nó, đúng cái ngày em sanh nó đó bác luật sư.
Ok. Ok. Thông thấy như vậy nó hơi lạ, tại vì thường thường 8 năm không ai gửi bill để đòi nữa hết. Dĩ nhiên đôi khi nhà thương khi mà họ có trục trặc giấy tờ gì đó rồi họ đợi lâu quá rồi họ không gửi luôn, sau đây họ bán cái account của mình cho một chỗ collection, là một chỗ đòi nợ nào đó, rồi người ta gửi thơ đại ra thôi, coi coi có đòi được hay không thôi. Phần đông khi đòi nợ đó là mình đi tới nhà thương mình ký hợp đồng, dù đó là cái ký hợp đồng theo giấy tờ của mình, chữ ký của mình vô giấy tờ, hay là mình đồng ý với họ là nếu mà chữa bệnh cho tôi, đỡ đẻ cho tôi, hay là giúp tôi thì tôi sẽ trả tiền. Thì đó là cái hợp đồng giữa mình với nhà thương, phải không ạ? Thì sau khi đó, nếu 4 năm về sau họ không thưa kiện gì về mình thiếu tiền, thì tôi nghĩ là cái quyền lợi của họ thưa mình có thể đã trôi qua rồi và họ không còn thưa nữa. Nhưng mà cũng có đôi khi có những người người ta nghĩ là mình sẽ không biết về luật, thì mình sợ quá mình gửi cái check lên mình trả, thì họ cũng thể đòi tiền được. Đó, thì Thông nghĩ là bây giờ nếu được á, cuối chương trình đó chị lấy số điện thoại của văn phòng Thông hay văn phòng luật sư Vivian đó, chị phát số tờ giấy đó lên rồi Thông đọc sơ cho, tại vì khi mình nói về cái lá thơ đó mình khó hiểu rõ là trong đó họ đòi như thế nào. Bởi vì Thông hỏi chắc chắn là 8 năm về trước không, tại có thể mình có trở lại hay con mình có trở lại cách đây một vài tháng, một vài năm, thì cái đó thành ra một cái bill khác nữa, thì cái câu trả lời nó sẽ khác, tại vì quá 4 năm thì có thể họ không có đòi được. Đó, còn trong 4 năm thì họ cũng có thể đòi được cho mình. Đòi được mình là phải trả cái tiền đó, tại vì đó theo hợp đồng, theo luật hợp đồng là trong 4 năm họ có quyền đòi. Ok. Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị. Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904. 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.